tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa nhắc nhở gia đình chúng ta ngày nay. Hôm nay chúng ta học bài thứ hai về gia đình Naban và Abigail, ghi trong sách Samuel thứ nhất chương 25. Chúng ta đã biết đặc điểm của ông Naban là giàu có, nhưng cứng cỏi, hung ác, điên dại, không thức thời, không biết cư xử với người chung quanh. Chúng ta cũng đã biết vài điều về David là người có liên quan đến sự việc xảy ra cho gia đình Naban. Hôm nay chúng ta sẽ học về bà Abigail là vợ của ông Naban. Về bà Abigail, Kinh Thánh ghi, vợ thì thông minh, tốt đẹp. Bản Kinh Thánh Hiệu Đính thì mô tả bà là người khôn ngoan và xinh đẹp. Kinh Thánh không nói gì về nguồn gốc gia đình của Abigail, nên chúng ta không biết bà là con ai, thuộc dòng họ nào hay chi tộc nào. Bây giờ nhìn vào đặc điểm của bà Abigail. Trước hết chúng ta thấy đặc điểm đầu tiên, bà là người khôn ngoan và xinh đẹp. Kinh Thánh mô tả bà Abigail chỉ trong một câu ngắn. Vợ thì thông minh, tốt đẹp. Và bản Kinh Thánh Hiệu Đính thì nói bà khôn ngoan, xinh đẹp. Vì vậy, hai đặc điểm nổi bật của bà Abigail là khôn ngoan và xinh đẹp. Thưa quý vị, đây là hai điều ít khi đi đôi nơi người phụ nữ. Thường những phụ nữ xinh đẹp thì thiếu khôn ngoan hoặc không thông minh. Còn những phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi thì lại thiếu nhan sắc. Đọc điều Kinh Thánh ghi về cách ứng xử của bà Abigail khi gia đình ông bà gặp khó khăn, chúng ta thấy bà thật là một phụ nữ khôn ngoan. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết khi binh lính của David đóng trên núi Cạc-mên, họ đối xử tốt với gia nhân, với đàn gia súc của Naban. Họ bảo vệ đầy tớ của ông không làm gì hại đến mấy ngàn gia súc rải rác trên núi Cạc-mên. Nhưng khi David sai lính đến gặp Naban và xin giúp cho một ít lương thực, Naban không giúp mà còn nạt nộ mấy người lính và mắng mỏ David. Mấy người lính trở về kể lại phản ứng của Naban. David giận và nói, thật lấy làm luống công cho ta, đã gìn giữ mọi vật của người này trong đồng vắng, đến nỗi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn, nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Naban, ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết. Trích Samuel nhất chương 25, câu 21 và 22. Các đầy tớ của Naban cũng chứng kiến mọi việc, nghe những lời David nói, nên họ đến nói với bà Abigail như vậy. David sai những sứ giả từ hoang mạc đến chào chủ chúng tôi, nhưng ông mắng nhiếc họ. Vậy bây giờ xin bà xem phải làm gì, vì người ta đã định giáng họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Ông chủ hung dữ quá, không chịu nghe ai cả. Đầy tớ của Na-ban biết ông chủ của mình là người không biết xử thế, nên họ chỉ có thể nói với bà chủ mà thôi. Khi nghe các đầy tớ thuật lại cách xử sự của chồng, biết David và lính của ông rất giận Na-ban và quyết định trả thù. Bà Abigail biết ngay điều bà phải làm để cứu chồng và cứu gia đình. Đó là bà phải đi tìm David để xin lỗi và giải hòa ngay. Bà cũng biết là phải đem lương thực đến cho David và binh lính của ông. Phản ứng của Abigail khi nghe các đầy tớ nói cho thấy bà thật là người nữ khôn ngoan. Một quyết định khôn ngoan nữa là bà tự chuẩn bị mọi điều để đi gặp David. Không nói cho chồng biết mà chỉ đi với một vài người đầy tớ để tìm gặp David và xin lỗi. Kinh Thánh ghi như vậy. Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên đực nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất lên lưng lừa. Đoạn, người nói cùng các tôi tớ rằng, hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi. Nhưng nàng không nói gì hết cùng Na-ban, chồng mình. Biết tính cứng cỏi và hung dữ của chồng, bà Abigail đã yên lặng một mình đi tìm gặp David xin lỗi để cứu nguy cho gia đình. Thưa quý vị, quyết định của bà Abigail và cách bà hành động trước hoàn cảnh nguy biến cho thấy bà thật là khôn ngoan và khác với chồng. Khi gặp David, Abigail cũng nói những lời thật khôn ngoan. Kinh Thánh ghi như vậy. Vừa thấy David, Abigail liền vội vàng xuống lừa, sấp mình xuống và lạy trước mặt David. Bà phủ phục dưới chân người mà nói, lạy Chúa, lỗi tại tôi, xin cho phép tớ gái của Chúa được trình bày. Xin nghe tớ gái Chúa nói, xin Chúa tôi đừng để ý đến con người hung ác kia là Na-ban, vì tên hắn hợp với tính của hắn. Tên hắn là Na-ban và trong hắn có sự điên dại. Còn tôi là tớ gái Chúa, không gặp những người mà Chúa đã sai đến. Trích Samuel nhất chương 25, câu 23 đến 25. Lời nói của Abigail cho thấy bà rất khôn ngoan. Dù không có lỗi, bà nhận tất cả mọi sự xảy ra là lỗi của bà và xin David tha thứ. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 1 dạy như vậy. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Lời dạy này thật đúng trong trường hợp tại đây. David đang giận Na-ban rất nhiều, đến độ muốn tiêu diệt hết tất cả những gì thuộc về Na-ban. Nhưng chỉ một lời nhận lỗi và xin lỗi cách êm nhẹ, thành thật và đúng thời điểm mà cơn giận của David liền tiêu tan. Phản ứng thông thường của con người là khi giận, chúng ta nói nặng lời với nhau. Và khi một người nói nặng lời hay mắng mỏ mình, chúng ta đáp lại bằng sự giận dữ hoặc mắng mỏ những lời nặng nề hơn cho hả giận. Sự giận dữ giữa hai bên vì vậy giống như lửa được tưới thêm dầu, mỗi lúc càng gia tăng. Ngược lại, nếu một trong hai người biết dùng lời êm nhẹ đáp lại người đang giận, thì cơn giận sẽ giảm đi, đôi bên sẽ dễ dàng giải hòa và tha thứ nhau. Cầu xin Chúa giúp chúng ta khôn ngoan trong hành động và trong lời nói. Thực hành lời Chúa dạy để hiềm khích giữa chúng ta với người trong gia đình, với anh chị em trong hội thánh sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Đặc điểm thứ hai của bà Abigail là nhìn biết Chúa và kính sợ Ngài. Không những là một phụ nữ khôn ngoan, xinh đẹp, bà Abigail cũng nhìn biết Đức Chúa Trời và kính sợ Ngài. Biết David đang giận muốn tiêu diệt cả nhà Na-ban, nên vừa gặp David, Abigail cúi lạy David, nhận lỗi và xin lỗi ngay. Sau khi xin lỗi, bà nói, không phải là bà, nhưng chính Đức Chúa Trời đã ngăn cản David trả thù Na-ban, và chính Ngài sẽ báo thù cho David. Kinh Thánh ghi lời bà Abigail nói như vậy. Bây giờ, Chúa tôi ơi, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa khỏi tội làm đổ máu và lấy chính tay mình và báo thù. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và như Chúa vẫn sống đây, nguyện các kẻ thù và tìm hại Chúa tôi đều sẽ như Na-ban. Nếu xinh đẹp, khôn ngoan mà không kính sợ Chúa, bà Abigail có thể là một phụ nữ nguy hiểm. Bà có thể dùng sắc đẹp và khôn ngoan để mưu lợi cho mình, gây tổn hại cho người khác, như chúng ta thấy trong lịch sử từ ngàn xưa cũng như trong xã hội ngày nay. Nhưng với lòng kính sợ Chúa, Abigail đã dùng sự khôn ngoan Chúa ban để giải quyết nan đề và cứu chồng cùng gia đình chồng khỏi nguy hiểm. Đặc điểm thứ ba của bà Abigail trong câu chuyện này là bà hành động kịp thời và nói năng đúng lúc. Bà Abigail không những nói đúng lời phải nói, nhưng cũng nói đúng lúc. Sách Châm Ngôn chương 21 câu 11 dạy như sau. Lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng, có cẩn bạc. Hàm ý rằng lời nói đúng lúc, đúng chỗ, có giá trị lớn, giống như món đồ trang hoàng quý giá được nạm vàng cẩn bạc. Lời dạy này thật đúng trong hoàn cảnh bà Abigail phải đối phó. Bà không những hành động kịp lúc, kịp thời, nhưng cũng nói với David đúng lời và đúng cách. Bà xin lỗi David kịp thời, đúng lúc, nên lời xin lỗi của bà có giá trị lớn. Nếu bà chần chờ hay chậm trễ, hẳn đã không ngăn được điều tai hại xảy ra cho chồng bà và cả gia đình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, khi cần xin lỗi người nào, chúng ta cũng nói đúng lời và đúng lúc, thì sẽ có kết quả và nan đề sẽ được giải quyết cách tốt đẹp.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời chan hòa ơn lành trên tình yêu của các bạn và ban hạnh phúc cho hôn nhân của các bạn trong tương lai. Chúng tôi xin chúc mừng các bạn đã làm lễ thành hôn, cũng như những bạn sẽ thành hôn trong những tuần sắp đến. Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục học về những yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Có lẽ đến hôm nay các bạn đã biết rõ 10 yếu tố này. Đó là tình yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Trong các bài trước, chúng tôi đã giải thích yếu tố thứ nhất đến thứ bảy một cách chi tiết, nên hôm nay sẽ nói về yếu tố thứ tám. Nếu muốn có những bài học này để xem lại hay chia sẻ với người khác, xin các bạn viết thư cho chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Yếu tố thứ tám giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là lòng vâng phục. Trong đời sống vợ chồng, bạn và người phối ngẫu sẽ phải quyết định những vấn đề quan hệ đến hai người, đến con cái và phúc lợi chung của gia đình. Và các bạn chắc chắn sẽ có những ý kiến khác nhau. Lúc đó các bạn sẽ quyết định theo ý người nào. Đây là lúc chúng ta cần đến tinh thần vâng phục. Vâng phục nghĩa là gì? Từ điển Webster định nghĩa vâng phục là đặt mình dưới quyền, ý muốn hay thẩm quyền của người khác. Như vậy, theo ý các bạn, trong hôn nhân, ai phải vâng phục ai? Vợ vâng phục chồng hay chồng vâng phục vợ? Có lẽ các bạn đã nghe câu phu sướng phụ tùy, nghĩa là chồng nói vợ nghe, hay là chồng đề xướng thì vợ phải hòa theo. Và có lẽ nhiều người cũng thấy trong gia đình mình, thường thường cha nói gì mẹ cũng phải vâng theo. Nếu tinh thần vâng phục chỉ có một chiều, nghĩa là lúc nào vợ cũng phải vâng phục chồng, thì gia đình có thật sự hạnh phúc không? Vợ phải vâng phục chồng là phong tục và văn hóa của người Á Đông. Trong văn hóa Tây Phương, người đàn bà có nhiều quyền hơn. Tuy nhiên, dù là Đông Phương hay Tây Phương, văn hóa nào cũng có khuyết điểm và sai lầm. Vì thế, chúng ta không theo văn hóa, nhưng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời Chúa cho chúng ta những nguyên tắc cao đẹp, không bao giờ sai lầm. Sống theo nguyên tắc của Kinh Thánh, các bạn sẽ được bảo đảm một hôn nhân hạnh phúc. Về tinh thần vâng phục trong đời sống người tin Chúa, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng trong hội thánh, nhưng cũng áp dụng trong gia đình. Theo nguyên tắc này, không phải chỉ vợ vâng phục chồng hay chồng vâng phục vợ, mà cả hai người kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Người này tự nguyện đặt mình dưới thẩm quyền và ý muốn của người kia. Trong đời sống tương lai, ước mong các bạn sẽ ghi nhớ điều đó. Bạn và người phối ngẫu sẽ vâng lời Chúa và kính sợ Chúa mà nhường nhau, chiều nhau và vâng phục lẫn nhau. Chúa chắc chắn sẽ ban cho gia đình bạn thuận hòa, êm ấm. Vì Chúa hứa, Ngài sẽ ban ơn đến ngàn đời cho những ai kính mến Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Ngoài ra, lời Chúa cũng dạy các bà bổn phận sau đây đối với chồng. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến 24. Theo lời dạy này, người đàn bà phải vâng phục chồng trong mọi sự. Có lẽ nghe đến đây các anh thích lắm, nhưng các cô thì không thích, vì thấy như Chúa đòi hỏi các bà, các cô một việc quá khó và hơi bất công. Nhưng lời Chúa không dừng lại tại đó. Ngài truyền cho các ông mạng lệnh sau đây: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính mình. Ai yêu vợ thì yêu chính mình vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Qua hai mạng lệnh trên, chúng ta thấy Chúa muốn đời sống hôn nhân có một thứ tự hẳn hoi. Trong gia đình, người chồng là chủ, như Chúa cứu thế là chủ của hội thánh. Người vợ phải ở dưới quyền lãnh đạo của chồng, vâng phục chồng như hội thánh vâng phục Chúa. Bổn phận của người vợ là vâng phục chồng. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà người chồng có quyền bắt vợ chiều ý mình trong mọi sự. Vì theo lời Chúa dạy, bổn phận của người chồng là phải yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh. Nói như thế có nghĩa là các anh phải yêu thương vợ hết lòng, hết sức, đến độ sẵn sàng hy sinh cho vợ, như Chúa cứu thế đã hy sinh cho hội thánh. Các bạn có thấy hình ảnh tuyệt đẹp trong lời dạy của Chúa không? Chúa không dạy rằng chồng là chủ, vợ là tôi tớ, phải vâng phục trong mọi sự. Nhưng dạy rằng chồng là người lãnh đạo yêu thương, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, yêu như Chúa yêu hội thánh, sẵn sàng hy sinh như Chúa đã hy sinh. Và cả hai vợ chồng kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Các bạn thân mến, đây là lời tâm tình chúng tôi muốn gửi đến cho các cô cũng như các anh. Các cô đừng bao giờ nói rằng chồng tôi đâu có toàn hảo như Chúa mà bảo tôi phải vâng phục trong mọi sự. Hoặc là nói chồng tôi phải yêu tôi trước thì tôi mới vâng phục. Các anh cũng đừng bao giờ nói vợ tôi phải vâng phục hoàn toàn thì tôi mới có thể yêu như Chúa yêu hội thánh. Hoặc là nói vợ tôi phải vâng phục tôi trước thì tôi mới yêu. Chúng ta đừng đòi hỏi hay chờ người kia làm theo lời Chúa rồi chúng ta mới làm bổn phận của mình. Nhưng hãy hết lòng trung tín vâng theo mạng lệnh của Chúa. Chúa sẽ không để chúng ta bị thiệt thòi bao giờ. Như đã nói, trong gia đình người tin Chúa không có vấn đề chồng Chúa vợ tôi hoặc là vợ lấn quyền chồng, nhưng cả hai đều kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Lúc thì chồng nói vợ nghe, lúc thì vợ nói chồng nghe. Các ông thường có tính thẳng thắn, cứng rắn, không để ý đến tiểu tiết và thường thiếu kiên nhẫn, thiếu tế nhị. Các bà thì ngược lại, nói chung bản tính mềm mại và trầm tĩnh. Các bà cũng hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, kiên nhẫn và tế nhị hơn các ông. Với những bản tính khác nhau như thế, nếu vợ chồng tôn trọng ý kiến của nhau và vâng phục nhau, thì có thể bổ khuyết cho nhau trong nhiều phương diện. Nhờ đó, vợ chồng có thể giúp nhau tránh được những vấp váp và thất bại trong cuộc sống. Người vợ không vâng phục chồng sẽ dễ có những quyết định thiếu khôn ngoan trong sự giao tiếp với người ngoài, trong những vấn đề quan trọng. Người chồng không nghe ý kiến của vợ sẽ dễ vấp váp trong những vấn đề tế nhị, trong cách cư xử, nên dễ làm mất lòng người chung quanh. Vốn bản tính tội lỗi, con người chúng ta thường thích lấn lướt hơn là nhường người khác. Còn những người hiền lành thì thường bị người khác lợi dụng hay bắt nạt. Chính vì vậy mà chúng ta không muốn vâng phục hay nhường nhịn người khác. Tuy nhiên là con cái của Chúa, chúng ta cứ tin cậy Chúa và vâng theo lời Chúa dạy, Chúa sẽ binh vực và ban phước cho chúng ta. Nếu các anh có người vợ hiền lành, sẵn sàng vâng phục, hãy cảm tạ Chúa và nhớ đừng vì thấy vợ nói gì cũng nghe mà sinh ra độc tài, bắt nạt vợ hay buộc vợ phải chiều ý mình trong mọi việc. Tương tự như vậy, nếu các cô có người chồng yêu thương, tế nhị, chiều chuộng và sẵn sàng hy sinh cho mình, các cô hãy cảm tạ Chúa và hết lòng vâng phục, kính trọng chồng. Đừng thấy chồng yêu thương, chiều chuộng, rồi nay đòi cái này, mai muốn cái kia, hoặc là xem thường chồng, bắt nạt chồng, buộc chồng phải làm theo ý mình. Để kết thúc bài học vâng phục hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn lời dạy sau đây của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô viết, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Trong vòng anh em, phải ở cho hiệp ý nhau. Theo thư Roma chương 12, câu 9, 10 và câu 16. Chúng tôi tin rằng các bạn đã đến với nhau bằng tình yêu, sẽ bước vào hôn nhân trong tình yêu. Cầu xin Chúa cho tình yêu của các bạn là tình yêu chân thật, không thay đổi, không vì lợi ích cá nhân, nhưng vì phúc lợi của người mình yêu. Với tình yêu đó, các bạn sẽ có thể sống với nhau như lời sứ đồ Phao-lô khuyên. Các bạn sẽ lấy lẽ kính nhường nhau và ở hiệp ý nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi phương diện của đời sống. Các bạn thân mến,
bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 A Vòng yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.